quy pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 20. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Chuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Tỳ kheo xã Đa Văn ngôn luận bất như lý, tổn giảm chư thiền định, thường tư duy thế gian. Đam trước tư duy giả, hà đắc ư tịch tỉnh, kỳ tâm thường tán dật, vĩnh ly ư chánh quán. Hai câu kệ này dạy cho chúng ta, đặc biệt là chỉ thẳng người xuất gia, nhất định phải xả đa văn. Quý vị xem trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện, câu thứ ba chẳng phải đã dạy cho chúng ta rất rõ ràng rồi sao? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Còn chỗ này thì lại bảo chúng ta xả đa văn. Có mâu thuẫn hay không? Xin thưa với quý vị, chẳng có mâu thuẫn. Quý vị đã biết, chỗ này là đối với ai mà nói? Là đối với sơ nghiệp Bồ Tát. Bồ Tát sơ học, định lực của họ vẫn chưa thành tựu, trí tuệ vẫn chưa khai mở. Anh phải nên một môn thâm nhập. Cái này mới đúng. Nếu như anh là tuệ hạnh Bồ Tát, đó thì là khác hẳn. Đó thì sẽ bảo anh học rộng đa văn. Cho nên, Tứ Hoàng Thệ Nguyện, bốn câu này có thể nói là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của hành môn. Anh chớ đem nó nhìn sai đi. Đầu tiên, bảo anh phát nguyện. Phát cái đại nguyện phổ độ tất cả chúng sanh. Tại sao trước tiên phải phát nguyện? Nếu anh chấp phát nguyện, thì ba điều phía sau hoàn toàn chẳng có hy vọng. Anh muốn đoạn phiền não là việc không thể được. Vì sao? Vì niệm niệm anh chỉ nghĩ đến mình, anh còn đoạn phiền não được hay sao? Cái niệm tự tư ích kỷ chẳng bỏ được. Cho nên tuy Phật bảo anh phát nguyện, niệm niệm bảo phải độ tất cả chúng sanh, lấy điều này làm cơ sở, niệm niệm phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, thì cái ngã liền quên mất. Phương pháp này là tuyệt diệu. Quả chấp chẳng cần đoạn mà chính mình chẳng còn nữa. Quyết định chẳng thể vì tự mình nghĩ tưởng. Quyết định chẳng thể vì cái đạo tràng nhỏ bé của mình mà nghĩ tưởng. Niệm niệm đều phải nghĩ đến tận hư không khắp pháp giới. Niệm niệm đều phải nghĩ đến tất cả chúng sanh. Cách này cùng cách nghĩ của Phật và Bồ Tát là hoàn toàn như nhau. Lấy đây làm cơ sở đoạn phiền não, thì phiền não của anh mới đoạn rốt ráo. Phiền não đoạn được sạch rồi thì trí tuệ khai. Sau khi trí tuệ khai rồi mới đi tu học pháp môn. Học pháp môn như vậy mới nhanh. Trí tuệ chưa khai, học pháp môn chẳng những thời gian rất lâu, và lại có thể nói anh chắc chắn không thể thành tựu. Những thứ anh đã học đó đều chẳng phải chánh tri chánh kiến, chẳng phải tri kiến của Phật. Thanh Lượng Đại Sư nói rất hay: có giải không hành. Chứ hành đây là gì? Hành là đoạn phiền não, giải là học pháp môn. Chưa đoạn phiền não mà đi học pháp môn, kết quả sau đó là gì? Là tăng trưởng tà kiến. Anh học càng nhiều thì tà kiến của anh càng nhiều. Anh học được càng sâu thì tà kiến của anh càng sâu. Nói một cách khác, kết quả ở tương lai là tăng trưởng đọa lạc, chẳng phải xuất ly. Điều này nhất định phải biết. Sơ nghiệp Bồ Tát, một môn thâm nhập, ngôn luận không như lý, không như cách dạy của Phật thì nhất định có chướng ngại. Đây là chướng ngại thiền định của anh. Thường tư duy thế gian, thế gian là thế gian pháp. Thế gian pháp bao quát phạm vi hết sức rộng. Nếu như anh đam trước, tâm anh nhiễm trước, anh còn nghĩ tưởng, còn chưa chịu buông xuống, hà đắc ư tịch tỉnh. Tịch tỉnh là thiền định, là thanh tịnh tâm, anh làm sao đạt được? Cho nên nếu quý vị hỏi, tôi niệm Phật niệm đến bao giờ mới được nhất tâm bất loạn? Đến bao giờ mà vọng tưởng tạp niệm của anh thấy đều xả bỏ hết thì anh liền được nhất tâm bất loạn. Chỉ cần có một vọng tưởng thì nhất tâm bất loạn chẳng đạt được. Tôi vọng tưởng chi cũng chẳng còn, tôi chỉ hy vọng được nhất tâm bất loạn, vẫn là một cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng này tức là chướng ngại anh được nhất tâm bất loạn. Hãy đem cái được nhất tâm bất loạn kia cũng đều xả bỏ luôn thì nhất tâm bất loạn liền hiện tiền. Có một cái nhất tâm bất loạn đang ở đó cản ngăn thì nhất định tâm bất loạn chẳng đạt được. Đạo lý này cần phải biết. Cho nên vạn duyên phải xả bỏ, kỳ tâm thường tán dật. Tán là tán loạn, phóng dật, vĩnh ly ư chánh quán. Chánh tri kiến chẳng thể hiện tiền. Lại xem phần kệ tụng có 24 bài kệ. Bài thứ 6, tốc đắc phi phạn hạnh. Đây là nói tâm lý của người thường cầu nhanh, cầu mới. Đây là sai, chẳng phải chính xác, chẳng phải quan niệm chính xác. Đây chẳng phải phạn hạnh. Khuyên tập vô nghi kiểm. Khuyên tập là náo nhiệt, tạp loạn. Thất nghi, mất đi sự kiểm điểm. Diệt bất tằng ái Phật, cập ái ư thánh chúng. Đây tức là xa lìa tam bảo. Khi xả ly dục pháp, đam trước phi pháp ngôn. Ly dục pháp tức là chánh pháp. Đây tức là chư Phật Bồ Tát dạy cho tất cả chúng sanh. Phía dưới nói, ngã thường xả thiên thân, chi phân cập đầu mục, vĩ cầu vô thượng đạo, văn pháp vô yếm túc. Bốn câu này là Thế Tôn vì chúng ta nêu ra ví dụ để nói rõ. Trong lúc Ngài hành Bồ Tát Đạo, vì pháp xả thân. Câu chuyện này là ở trong Kinh Niết Bàn. Phật trong nhân địa hành Bồ Tát Đạo, vì cầu nửa câu kệ mà phải xả bỏ toàn thân. Đây tức là câu ngã thường xả thiên thân, chi phân cập đầu mục. Chi phân là bộ phận, hoặc giả là cánh tay, hoặc giả là chân. Đây là xả một bộ phận, đầu mắt não tủy, vì pháp chẳng tiếc thân mạng. Cái công án này cổ đức thường thường vận dụng như vậy. Chư hạnh vô thường là sanh diệt pháp. Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Câu chuyện này ở đây chúng ta chẳng cần phải nói nữa. Vậy đây là nói rõ Bồ Tát trong khi cầu pháp là lấy pháp làm trọng, sanh mạng là nhẹ. Thị chư phi pháp nhân, thiểu văn tiện yểm xả. Câu này là cảm thán. Có một số Bồ Tát sơ học, đem sinh mạng của mình coi rất trọng. Nói một cách khác, đã coi rẻ Phật Pháp. Vừa nghe được một tí thì họ liền nhàm chán, rồi bỏ hết, không thể dũng mãnh tinh tấn. Phía dưới một bài là lại nêu ra một công án, cũng là câu chuyện của Thế Tôn lúc còn ở trong nhân địa. Ngã Tích Tắc Quốc Vương vị cầu tứ cú kệ, thê tử cặp tài bảo, tất dài năng thí dự. Câu chuyện này là ở trong Kinh Hiền Ngu, quyển thứ nhất trong Kinh Hiền Ngu. Phật lúc ở trong nhân địa làm quốc vương, lúc đó tên của Ngài gọi là Tu Lâu Bà Vương. Cũng là vì để cầu một bài kệ. Quả thật là Phật Pháp khó được nghe. Nội dung của bài kệ đó hình như là nhất thiết hạnh vô thường, sanh giả dài hữu khổ, ngũ nhân không vô tướng, vô hữu ngã ngã sở. Vì để được nghe bài kệ này mà phải xả bỏ vợ con, tiền tài của cải. Ngài quả thật chịu xả. Hà hữu ư trí giả, nhi bất cần thích pháp. Làm gì có một người có trí tuệ chẳng chịu nghe Phật Pháp. Đây là nói rõ Phật Pháp là chân thật chi bảo. Trên thế gian chỗ có tất cả tài bảo đều chẳng phải chân thật, nhiều nhất là chỉ để giúp cho anh trên cuộc sống có được một tí tiện lợi mà thôi, trên cuộc sống vật chất có được một tí tiện lợi mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của đời người là sanh tử sự đại. Thế gian chỗ có tất cả tiền tài của cải chẳng thể giải quyết vấn đề này, nhưng Phật Pháp có thể giải quyết vấn đề này. Có người chỉ nghe một buổi giảng, tức là chỉ nghe một lần, thậm chí giống như Thế Tôn ở trong nhân địa, một bài kệ, thậm chí nửa bài kệ, hai câu, họ quả thật nghe hiểu thì có thể giúp cho họ liễu sanh tử xuất tam giới. Cho nên Phật Pháp được gọi là báo, là ở chỗ này. Phật được xưng là bảo vì Phật năng thuyết. Tăng được xưng là bảo vì Tăng làm gương mẫu cho chúng ta. Đây mới gọi là tam bảo. Người có trí tuệ đối với tam bảo coi trọng, làm gì có cơ hội nghe kinh mà họ chẳng chịu đi đến nghe? Chẳng có đạo lý này. Lại xem kinh văn phía dưới, phần kệ: ngã thượng xã nhất thiết, phi pháp chi hí luận, vị ư bá thiên kiếp, nàng đắc giải thoát cố. Bài kệ này cũng là Thế Tôn lấy mình ra để làm cái gương mẫu. Ngài trong đời quá khứ, lúc hành Bồ Tát Đạo, chẳng có một thứ gì chẳng xả được. Quả thật là thân tâm thế giới tất cả buông xuống. Hí luận phi pháp, Ngài cũng buông xuống. Vì nguyên nhân gì? Vì ư bá thiên kiếp, năng đắc giải thoát cố. Những thứ này nếu chẳng buông xuống, dính nhiễm một tơ một hào đối với sự tu hành chứng quả của anh đều là đại chướng ngại, anh chẳng dễ giải thoát. Nhữ đẳng ưng hân nhạo, chí cầu vi diệu pháp. Hai câu này là khuyến khích những đại chúng dự hội. Chúng ta ngày nay là đã 3.000 năm sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng ta có thể tụ hội tại đây mở ra lời di giáo của Đức Phật. Thật tại mà nói, cùng pháp hội năm xưa của Thế Tôn nào có khác biệt. Nếu như chúng ta vào lúc này có thể lãnh hội ý chỉ của Phật, có thể phụng hành lời dạy bảo của Phật, thì thiện căn phước đức nhân duyên so với những vị dự hội năm xưa còn sâu dày hơn, còn bất khả tư nghị hơn. Nhược lạc ư giải thoát, tối thắng công đức giả, thế gian chư sự nghiệp giai sở bất ưng vấn, ư thật vô thắng hờ lợi, diệt bất chứng niết bàn. Sáu câu này là nói một sự kiện chúng ta phải kỹ lưỡng để thể hội. Nếu như chúng ta quả thật ưa thích giải thoát, tối thắng công đức, nếu dùng những lời trước mắt mà nói, chúng ta thật sự ngóng về Tây Phương cực lạc thế giới, hy vọng trong một đời này niệm Phật vãng sanh, bất thối thành Phật. Nếu anh quả thật có được kiến giải này, có được ý nguyện này, tức là hai câu này trong kinh đây, vậy anh phải nên làm cách nào mới có thể đạt được mục đích này? Phật ở chỗ này cho chúng ta biết, thế gian chư sự nghiệp giai sở bất ưng vấn. Anh phải đem thân tâm thế giới tất cả buông xuống, cầu bất ưng vấn. Ý nghĩa chân chính của nó là quyết định không được để vào trong lòng. Trước mắt chẳng có những việc này có thể làm, chẳng trở ngại. Vấn đề là không được đem nó để vào trong tâm. Việc đến thì làm xong rồi thì tâm thanh tịnh. Như vậy thì là đúng. Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu tôi chẳng đem việc này để vào trong lòng, thì việc này làm sao mà làm cho tốt được? Thế gian phần nhiều người đều cho rằng lời nói này rất đúng, quan niệm này là đúng. Người học Phật các ông nói bậy nói bạ. Nào có biết, suốt ngày cứ đem việc này để vào trong lòng, dù nghĩ cách nào vẫn chưa đem việc này làm cho xong. Còn phương pháp của Phật là tuyệt diệu, cái gì cũng chẳng nghĩ, việc đến thì làm một cách có ngăn nắp, một tí cũng chẳng làm sai. Nếu anh chẳng tin thì anh cứ đi đọc kinh Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp có chuẩn bị hay không? Chẳng có suy nghĩ trước, khi người này đến tôi phải giảng cách gì đây với họ đây, chẳng có nghĩ. Quý vị coi ngài giảng có ngăn nắp biết mấy, có từng thứ lớp lang. Quý vị đồng tu hiện nay, quý vị xem khoa phán này vừa mở ra, đừng nên suy nghĩ đó là trí tuệ, vừa suy nghĩ là rơi vào trong ý thức thứ sáu rồi. Suy nghĩ cách nào cũng có khuyết điểm, suy nghĩ cách nào cũng chẳng chu toàn. Chẳng suy nghĩ thì chẳng có khuyết điểm, chẳng suy nghĩ thì mọi thứ đều chu toàn. Cách này tuyệt diệu đấy. Người thế gian chẳng tin. Đây là nói họ tin cái giả, chẳng tin cái thật. Nghe gạt, chẳng nghe khuyên, vậy là vô phương. Phật nói lời thật với anh, câu câu đều là lời chân thật. Cho nên chúng ta phải thể hội, phải đem tất cả đều buông xuống, để tâm hồn luôn luôn giữ được thanh tịnh. Sự việc khi nó đến, anh dùng trí tuệ để quán chiếu, thì làm sao có thể sai được? Tuyệt đối chưa rơi vào trong ý thức. Ý thức tức là tư duy tưởng tượng. Cái này chẳng phải là việc tốt. Phía dưới hai câu nói rất tuyệt diệu. Y thực vô thắng lợi, thắng là thù thắng, lợi là lợi ích. Y thực đâu có gì là phi thường, chẳng có lợi ích chân chính thù thắng gì. Câu phía dưới Chúng ta niệm niệm, duyệt bất chứng niết bàn, niết bàn là Phật pháp. Hai câu này hợp lại, pháp thượng ưng xả. Duyệt bất chứng niết bàn tức là pháp thượng ưng xả. Y thực vô thắng lợi là hà huống phi pháp. Y thực là phi pháp, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Thế pháp cùng Phật pháp đều phải buông xuống, đều chẳng để vào trong tâm, thì tâm anh mới thanh tịnh. Cương lĩnh tu học trong kinh Vô Lượng Thọ thì anh đã hoàn toàn nắm vững, đó là thanh tịnh bình đẳng giác. Kinh Vô Lượng Thọ hay lắm, đều là ở trong đề kinh. Chúng ta tu đó là thanh tịnh bình đẳng giác, chúng ta đạt được đó là đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm, đó là quả báo, đó là những gì mà anh đạt được. Đường xưng tháng tối thắng, thiện lai chư tỳ kheo, ưng phu tọa lĩnh tọa, hổ thuyết chư pháp yếu. Ưng xưng tháng tối thắng, cái pháp tối thắng là gì? Chúng ta cũng phải nêu ra một ví dụ. Nếu chẳng nêu ra ví dụ thì hình như là quá trống rỗng. Tỷ như Phật nói trong kinh thường hay dạy chúng ta, vạn pháp giai không. Đây là trong Kim Cang nói đến, nhân quả bất không. Đây là pháp tối thắng. Đặc biệt là căn cơ của đại chúng hiện tiền, đối với chúng ta có thật dụng lớn, thật dụng nhất, mà kinh vẫn là hai câu nói quan trọng nữa. Đối với người niệm Phật như chúng ta mà nói, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chúng ta nếu thật sự biết được cái nhân quả tối thù thắng này, thì phải thường thường tán thán cái này, thường thường lấy pháp này để giáo hóa tất cả chúng sanh. Chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần đem hai câu nói này giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Nếu họ tiếp thọ được, phụng hành được, thì có được lợi ích. Cho nên, thiện lai chư tỳ kheo, đây là nói người xuất gia ở chung một nơi. Đừng nói những thứ ngôn luận của thế gian, đừng nói lời nói của thế tục, phải nên hổ thuyết chư pháp yếu. Tụ hội tại một nơi, phải nên nói những thứ này, pháp yếu. Phật ở chỗ này nói chỉ là một nguyên tắc, là cái cương lĩnh. Chúng ta tu học pháp môn khác nhau, kinh luận y cứ khác nhau, thì pháp yếu cũng chẳng giống nhau. Tỷ như trong tông môn, pháp yếu của họ là hai câu một kệ. Đây là trong kinh Kim Cang hai câu một kệ đặc sắc nhất. Một kệ tức là sau cùng, nhất thiết hữu vi pháp. Một bài kệ này với còn pháp yếu của Tịnh Tông, tức là sáu chữ hồng danh, là một câu Phật hiệu này. Hổ thuyết chư pháp yếu, tức là mọi người ở chung một nơi niệm Phật, tức là nghĩa này. Nhân thân khẩm nang đắc, tùy phận hành bạch pháp, độc tụng cấp thiền định, nhữ ân như thị vấn. Đây là Thế Tôn dạy cho Di Lạc Bồ Tát, thường hay trình giáo với người thì phải nên hỏi những sự việc này. Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe, được thân người quả thật là chẳng dễ. Đã được thân người rồi thì phải nên đoạn ác tu thiện, tùy phận tùy sức đi làm bạch pháp, tức là thiện pháp, dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Kinh không thể không đọc. Đệ tử Phật, không luận tại gia hay xuất gia, hàng ngày đều phải đọc kinh. Công việc dù có bận rộn hơn, mỗi ngày niệm 5 phút cũng được. Kinh văn chỉ niệm một đoạn cũng được, không thể niệm hết 11 quyển thì niệm một đoạn. Kinh không thể công đọc, đọc kinh, nghe lời dạy bảo của Phật. Bằng cái tâm cung kính, tâm chân thành để tiếp nhận lời dạy của Phật, tập thành một thói quen. Cho nên đệ tử Phật thông thường đều có công khóa sáng tối. Trong khóa sáng tối có một đoạn thời gian để đọc kinh. Những bạn đồng tu Tịnh Tông chúng ta, chúng tôi đặc biệt ấn định sẵn một khóa tụng quan sát căn tánh của người đời nay đang sống trong một xã hội bận rộn với áp lực trầm trọng này. Cho nên chúng tôi chọn phần kinh văn khóa sáng, chọn kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, 48 quyển. Khóa tối thì chọn từ phẩm 32 đến 37. 32 đến 37, tức là chỗ này nói tùy phần hành bạch pháp, dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện, cũng tức là trì giới niệm Phật, đọc tụng cấp thiền định. Thiền định tức là tu thanh tịnh tâm. Chỗ này là nói nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Chẳng phải bảo anh mỗi ngày xếp bằng xoay mặt vào vách. Nếu như anh có thì giờ cũng rất tốt. Còn không có thì giờ thì biết đây là nghĩa rộng. Thiền định tức là thanh tịnh tâm. Lúc niệm Phật tức là tu thiền định. Tất cả đều buông xuống một câu Phật hiệu, niệm niệm nối tiếp. Đây tức là tu thiền định. Cho nên trong khóa sáng, lúc anh niệm phần kinh văn là đọc tụng, lúc anh niệm Phật hiệu là tu thiền định, thì cả thảy đều đầy đủ. Nhữ ưng như thị vấn. Những người học Phật chúng ta, đệ tử Phật khi gặp nhau, bỉ thử cùng nhau chắp tay chào hỏi, nên hỏi lời này: anh đọc kinh thế nào rồi? Có tâm đắc chăng? Có chỗ ngộ hay chăng? Hỏi những câu này rất tốt, chớ đừng nên nói những chuyện thị phi nhân ngã, đó là tạo tội nghiệp. Như Lai nhập Niết Bàn, di pháp đương diệt hoại, thì kheo đa phóng dật, lạc chúng khí nhãn tỉnh, vị ẩm thực lợi dưỡng, trú dạ đàm thế thoại. Đây là hiện tượng của thời kỳ mạt pháp. Thế Tôn vào 3.000 năm trước thì đã nhìn thấy rất rõ ràng, như ở trước mắt. Như Lai nhập Niết Bàn, sau khi Phật nhập diệt, di pháp đương diệt hoại. Đây là nói thời đại hiện nay đây. Kinh văn ở chỗ này tuy chẳng nói rõ mà ý nghĩa đều đã đầy đủ. Phía trước đã giảng, sau khi Phật diệt độ, năm trăm năm, tức là chỉ cho thời đại hiện nay của chúng ta đây, Phật Pháp đã dần dần biến chất. Tuy khoa học kỹ thuật phát đạt, lượng lưu thông của kinh điển cũng nhiều, phạm vi lưu thông cũng rất rộng. Nếu theo cách này mà nói, thì Phật Pháp làm sao có thể suy diệt chứ? Sở dĩ suy diệt là vì biến chất, mọi người đều đem Phật Pháp giảng sai mất, giải sai mất, hành sai mất, thì Phật Pháp liền suy diệt. Từ chỗ nào mà nhìn? Người xuất gia buông lung, còn người tại gia thì càng chẳng cần nói nữa. Mà trên thực tế, chúng ta hãy bình tĩnh để quan sát. Hiện nay người xuất gia thật sự thành tựu thường thường chẳng bằng người tại gia. Xin lấy Đài Loan để làm ví dụ. Đài Loan trong 40-50 năm nay, người tại gia niệm Phật vãng sanh, có người đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi rất nhiều, chẳng có sanh bệnh, biết trước giờ chết, ra đi thoải mái như vậy, tự tại như vậy. Còn trong số người xuất gia, tôi chẳng nghe một người nào cả. Lúc ra đi hình như đều sanh bệnh, đều là hôn mê bất tỉnh. Vậy là chẳng bằng người tại gia rồi. Nếu quý vị hỏi nguyên nhân gì, là vì người tại gia buông xuống được. Người tại gia tuổi đã lớn, gia nghiệp giao hết cho con cái, quả thật chính mình một tí lo lắng đều chẳng có. Cho nên họ ra đi được tự tại như vậy. Còn người xuất gia thì còn đồ đệ lớn nhỏ, còn số tài sản của chùa đều buông chẳng được. Cái này thì tệ hại lắm. Quý vị nghĩ cho tỉ mỉ xem, đều là những lỗi lầm trong kinh chỗ nói đến. Một điều cũng buông chẳng được, đều có rắc rối, huống chi là điều nào cũng có đủ cả thì còn kham nổi hay sao? Đây là tỳ kheo ưa thích tập hội, ưa thích náo nhiệt, chẳng ưa thích nơi nhàn tĩnh vì ẩm thực lợi dưỡng, danh văn lợi dưỡng, ngày đêm còn phải nói chuyện thế tục. Ngu nhân ư mộng trung, kinh bố nhi phiêu nịch, tự tri đa hủy phạm, đương đạo tam ác đạo. Chỗ nói của đoạn kệ này kể như là vẫn còn khá. Tại sao nói người này là ngu nhân? Họ tạo tác tội nghiệp tức là ngu si, vẫn còn kể là khá. Họ còn giác ngộ, họ còn tự tri đa hủy phạm. Còn được hai chữ này thì họ còn cứu được. Nếu chẳng có hai chữ này thì là hết cứu. Chúng ta nơi quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục trong Vãng Sanh Truyện đọc đến Doanh Kha của triều nhà Tống. Ông ta là loại người này, có lẽ cũng bị Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn ra. Điều này có thể là nói người này, ông là người đời Tống, tự mình biết phải phá giới, sợ tương lai phải đọa tam ác đạo, phải đọa ác đạo, cầu đồng tham đạo hữu giúp cho ông ta. Có cách cứu ông ta được không? Vị đồng tham này cũng rất giỏi, đem cho ông ta một quyển truyện vãng sanh, bảo ông ta đi xem. Ông ta xem xong hết sức cảm động, thế nên tất cả buông xuống, nhất tâm niệm Phật, niệm được 3 ngày 3 đêm, đem A Di Đà Phật niệm đến là niệm bằng chân tâm, 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, chỉ để cầu cứu, vì chính mình biết rằng sẽ phải đọa địa ngục, phạm tội nghiệp quá nặng. Cầu A Di Đà Phật cứu ông. A Di Đà Phật đã đến cho ông ta biết tuổi thọ của ông vẫn còn 10 năm nữa. Trong 10 năm này ông nên tu cho đàng hoàng, nếu lúc ông mệnh chung ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Doanh Kha Pháp Sư cũng rất là phi thường. Ông nói căn tánh hạ liệt của tôi rất nặng, tôi chẳng chịu nổi sự dụ hoặc trong 10 năm này, lại chẳng biết phải tạo thêm bao nhiêu tội lỗi nữa, thọ mạng 10 năm tôi chẳng cần. Bây giờ tôi xin đi theo ngài. A Di Đà Phật cũng gật đầu đồng ý. Đọc rồi 3 hôm sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Doanh Kha Pháp Sư cũng rất vui mừng, được 3 ngày sau đã hẹn với A Di Đà Phật rồi. Sau 3 ngày A Di Đà Phật còn quả nhiên đến tiếp dẫn ông. Đây là tạo tác ác nghiệp, tự mình biết phải đọa địa ngục, cầu A Di Đà Phật đều có thể cầu được. Vấn đề là đồng tu chúng ta hay nói, tôi đã cầu nhiều năm rồi, đều cầu chẳng được, vì anh chẳng phải là bằng chân tâm, anh là bằng vọng tưởng để cầu, anh là bằng loạn tâm để cầu, đó đương nhiên là cầu chẳng được. Người ta là nhất tâm để cầu thì cầu đến ngay, nhất tâm bất loạn, cảm ứng đạo giao thì là bất khả tư nghị. Anh mới biết được nhất tâm là khả quý. Bài thứ 18, ưng sanh hoan hỷ tâm, đọc xứ ư nhàn tính, nhược tại a lăng nhã, chí cầu vô thượng đạo. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta phải nên sanh hoan hỷ tâm, thường sanh hoan hỷ, ưa thích tịch tỉnh, xa rời tất cả nơi chốn náo nhiệt. A lăng nhã là tiếng Phạn, nghĩa của nó là nơi tịch tỉnh. Vậy tiêu chuẩn cái nơi tịch tỉnh là đâu? Thời đại trước kia, phần nhiều là xã hội nông nghiệp, nhà nông đều có nuôi bò. Khi tiếng kêu của loại bò chẳng nghe được, thì nơi đó rất là tịch tỉnh. Cho nên lấy đây làm tiêu chuẩn, tiếng kêu của bò chẳng nghe được. Hiện nay đi tìm nơi chốn tịch tỉnh thì rất khó khăn. Hiện nay là tiếng xe cộ, tiếng ồn ào của phi cơ, so với tiếng bò kêu chẳng biết cao hơn bao nhiêu lần. Hiện nay đi tìm chỗ tịch tỉnh, chỉ có từ trên tâm địa mà cầu tịch tỉnh, giảm thiểu việc ứng thù. Những việc ứng thù chẳng cần yếu nên cố gắng giảm thiểu. Việc này cũng có chỗ khó khăn. Nơi đây tôi cũng xin nói qua một tí. Trong những buổi giảng kinh, tôi đã từng nói rất nhiều lần rồi. Tôi hy vọng quý vị đừng nên viết thơ cho tôi. Thơ tín tôi đã nhận vẫn còn quá nhiều quá nhiều. Mỗi năm thơ tín nhận được chất thành một đống lớn thế này, tôi chẳng có cách gì trả lời hết được. Cho nên xin đừng viết thơ cho tôi nữa, cũng đừng đánh điện thoại cho tôi nữa. Tương lai tôi nghĩ trong văn phòng của tôi cũng chẳng gắn điện thoại, điều không cần đến. Chỉ lão thật niệm Phật là được rồi. Quý vị có việc đến hỏi Pháp Sư, có việc gì chứ? Đều là những việc chẳng liên can gì cả. Nói một cách khác, đều là chẳng lão thật. Có người lão thật thì việc gì cũng chẳng có. Có người lão thật niệm chi cũng chẳng có. Nhất tâm niệm Phật còn có việc gì chứ? Việc này mới là đại sự. Đây là lối hành trì của cổ đức. Hành nghi, chúng ta phải nên học tập, phải nên thể hội. Chí cầu vô thượng đạo, ngày nay vô thượng đạo này tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất ưng kiến nhân quá, tự vệ tối tôn thắng, kiêu tứ phóng vật bổn, mã khinh hạ liệt nhân, bỉ ư di pháp trung, điểm thứ nhi giải thoát. Sáu câu này là Phật dạy cho chúng ta phàm phu có khuyết điểm lớn nhất là ưa nghị luận thị phi của kẻ khác. Đây là đại bệnh. Chẳng những cùng người kết chặt mối oán thù, cũng đem họa vào thân. Kỳ thật công việc tu hành của chính mình là cái chướng ngại rất lớn rất lớn. Cho nên Thế Tôn Từ Bi ở nơi bổn kinh vừa mở đầu thì chỉ dạy chúng ta không cầu lỗi của người, không nói tội của người. Quý vị xem, vừa mở đầu là dạy chúng ta là như vậy. Câu này lặp đi lặp lại nhiều lần, ở chỗ này chúng ta lại thấy nữa. Đến bao giờ mà chúng ta chẳng còn thấy lỗi của kẻ khác thì lỗi của anh cũng chẳng còn nữa. Anh chẳng có lỗi. Thấy lỗi của kẻ khác chính là trong a lại gia thức của mình, chủng tử ác bắt đầu hiện hành. Hình bóng của kẻ khác vừa mới thoáng qua thì liền đem những gì trong a lại gia thức của anh, cái chủng tử ác kia đều lôi ra hết. Nên chẳng phải lỗi của họ mà chính là lỗi của chính mình. Đạo lý này chúng ta nên suy nghĩ nhiều một tí. Tự vị tối tôn thắng, đây là cái căn bản của ngạo mạn. Kiêu tứ phóng dược bổn, Câu này là nối tiếp phía trước hai câu. Phía trước hai câu là kiều tứ phóng dật bổn. Cái này là cái lỗi lớn của chính mình, mạc khinh hạ liệt nhân. Phía sau ba câu lại là một việc khác. Chúng ta đối với những người hạ liệt quyết định chẳng được khi dễ. Vì sao? Anh đừng nhìn rồi khinh rẻ họ, biết đâu sự thành tựu của họ lại vượt hơn mình. Đây là sự thật. Tỷ như chúng ta những pháp sư giảng kinh nói pháp được nhiều tín chúng cung kính sáng tháng cúng dường, tự cho mình là tài ba phi thường lắm. Bên cạnh là một người mù chữ, một người ít học quê mùa, một người niệm Phật có lẽ họ mà niệm được 3 năm đứng mà vãng sanh gặp được A Di Đà Phật, còn chúng ta một đời học chẳng ra gì, còn phải đọa tam đồ, làm sao bằng người ta được? Không thể khinh rẻ. Đặc biệt giống như đế nhàn pháp sư và đệ tử là anh thợ rèn, quý vị thử nghĩ xem thành tựu ấy chẳng phải phi thường lắm hay sao? Theo trên lịch sử mà nói cũng là hy hữu. Cho nên đừng khi dễ bất cứ một người nào. Họ ở trong di pháp của Như Lai, có lẽ họ được giải thoát. Tỳ kheo tùy phá giới, thâm tín ư tam bảo, thì tất giải thoát nhân, bất ưng kiến kỳ quá. Người xuất gia thời nay, có ai chẳng phá giới? Nếu từ một góc độ khác mà nhìn, người xuất gia thời nay chẳng có một người nào phá giới. Lời này nghĩ lại hình như là hai cực đoan mâu thuẫn lẫn nhau. Kỳ thật là một câu nói cận đại. Đối với những người có nghiên cứu về luật học, chúng ta mọi người đều công nhận Hoằng Nhất Đại Sư. Hoằng Nhất Đại Sư trong những trứ tác của Ngài, trong quyển giảng diễn tập của Ngài, là lần diễn giảng trước kia của Ngài tại Phật Học Viện Mẫn Nam, trong giảng diễn ký có, Ngài nói rất rõ. Căn cứ sự khảo sát của Ngài, Trung Quốc từ thời Nam Tống về sau thì chẳng còn tỳ kheo nữa, mà tỳ kheo thọ giới tối thiểu phải có 5 vị tỳ kheo để truyền giới thì anh mới đắc giới được. Sau thời Nam Tống thì Trung Quốc chẳng còn tỳ kheo nữa, làm gì có tỳ kheo thật. Đây là tỳ kheo trên danh tự, chẳng có tỳ kheo thật. Nói một cách khác, đã là chẳng có tỳ kheo thật thì giới anh thọ đó đều chẳng được đắc giới. Giới đều chẳng đắc thì anh làm sao có thể phá giới được? Chẳng có đắc giới đương nhiên chẳng có phá giới. Đây là từ chỗ này mà nói. Cho nên cuối triều nhà Minh, Ngẫu Ích Đại Sư cầu giới, dùng phương pháp gì để cầu? Dùng cách chiêm sát luận tượng để cầu. Y theo cách này, đó cũng là thuộc về một trong 3 kinh Địa Tạng Bồ Tát, gọi là chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh. Họ dùng phương pháp này ở trước mặt Phật Bồ Tát tự thệ thọ giới, dùng cách này để cầu. Một đời họ giữ Bồ Tát giới, xa di giới, Bồ Tát xa di giới, có thể tự mình ở trước mặt Bồ Tát mà cầu, có thể được giới. Còn tỳ kheo giới thì không được, nhất định phải có 5 tỳ kheo trở lên mới có thể truyền giới. Cho nên họ là tỳ kheo giới trên hình thức, sau này tự mình thối giới, một đời gọi là Bồ Tát Sa Di, là Bồ Tát Sa Di. Đồ đệ của Ngài thấy mình là Bồ Tát Sa Di, họ đều chẳng dám xưng là Sa Di, cho nên thành thập pháp sư. Trứ tác của Ngẫu Ích Đại Sư là do thành thập pháp sư đem nó chỉnh lý và lưu thông, cho nên công đức này bất khả tư nghị. Thành thập pháp sư tự xưng là xuất gia ưu bà tắc, đây là người có trí tuệ, biết được thân phận chân chính của mình, thân phận chân chính của mình là xuất gia U Bà Tắc. Bồ Tát xuất gia U Bà Tắc, đây là thân phận chân chính. Cho nên chúng ta phải biết điều này. Dù rằng phá giới, cổ đức thường nói, phá giới chẳng sợ, phá kiến mới là ghê gớm. Cho nên phá kiến thì là hết thuốc chữa, phá giới còn có cứu được. Sự vãng sinh của Doanh Kha Pháp Sư, đó tức là phá giới còn cứu được. Cho nên thật sự sám hối, thật sự hồi đầu thì cứu được. Còn phá kiến là gì? Là đối với nhân quả của Phật Pháp không tin thì họ chẳng cầu A-di-đà Phật rồi. Vì thì A-di-đà Phật muốn đến giúp cũng chẳng giúp được, thì hết cứu được. Cho nên phải biết đạo lý này. Đây là tùy kheo tùy phá giới, nhưng tin sau Tam Bảo có thể thấy họ chẳng có phá kiến. Chẳng có phá kiến, đây tức là nhân quả thoát, nhân giải thoát. Cho nên chúng ta đối với lỗi của họ, cái lỗi của phá giới, chớ đi nghị luận họ, chớ nên thường hay đi tìm tòi cái lỗi của họ, đó là sai. Khôi phục tham sân nan, vật kinh ư phóng dật, dư tập pháp ưng nhĩ, thì cố bất tu thuyết. Đây là dạy cho chúng ta tại sao chớ nên đi cầu cái lỗi của người ta, tại sao chẳng nên đi nói cái lỗi của người ta. Tham sân si phiền não khó đoạn, chẳng những khó đoạn mà đề phục cũng khó. Điều này phải biết, phiền não của họ chưa đoạn, nghĩ đến cái phiền não của chính mình đã đoạn được chưa? Nhìn kẻ khác rồi quay đầu trở lại nghĩ đến mình, đây là thái độ nên có của người tu hành. Đối với kẻ khác phóng dật cũng đừng đi trách móc họ. Tại vì sao? Vì đó là tập khí. Tập khí chẳng phải chỉ một đời này, là từ vô lượng kiếp dư tập pháp ưng nhĩ. Đây là hiện tượng bình thường, có gì là lạ chứ? Cho nên chẳng cần phải nói, chẳng cần phải nêu ra tội lỗi của kẻ khác. Nhược thanh tịnh tỳ kheo, tứ tha nhân quá thất, thị tối phi chân thật, bất danh tu chánh pháp. Bài kệ này của Phật nói rất hay. Nếu là tỳ kheo thanh tịnh, quyết định sẽ chẳng cầu cái lỗi của kẻ khác, quyết định sẽ chẳng nói cái lỗi của kẻ khác. Nếu như họ nói cái lỗi của kẻ khác thì đây chẳng phải chân thật, chẳng phải là người xuất gia chân thật, chẳng phải tỳ kheo chân thật, chẳng những chẳng phải chân thật mà là tối chân thật. Họ thêm vào chữ tối, quý vị xem ngữ khí đó nặng biết mấy. Đây chẳng phải người tu hành. Cho nên người tu hành từ đó bắt đầu tu, từ chỗ chẳng nói lỗi của người bắt đầu tu. Quý vị phải nhớ, khi đến đạo tràng mà còn nói nhà Trương giỏi, nhà Lý dở thì anh chẳng phải là người tu hành rồi. Trước kia chẳng biết, theo tình thì có thể tha thứ, bây giờ đã biết rồi, từ hôm nay trở đi đừng nói thị phi nữa. Mọi người gặp mặt nhau chắp tay A Di Đà Phật là tốt rồi, đây là chánh pháp, đừng nói thị phi nữa. Cổ đức thường nói, niệm thêm một câu Phật hiệu, nói ít đi một câu chuyện tào lao. Đây là rất quan trọng, rất quan trọng. Như lý tu hành giả, đường tu tự quan sát, cầu đạo chư tỳ kheo, xả ly ác ngôn luận, thường dĩ hoan hỷ tâm, độc xứ ư nhàn tĩnh. Như lý tu hành giả, như Phật chi giáo hối. Trong kinh giáo của Phật có đạo lý, có phương pháp, vả lại còn nói ra cảnh giới của những thiện ác nhân quả này. Chúng ta tu hành phải như lý như pháp để tu chỉnh hành vi của chính mình. Đường tu tự quan sát. Tu hành từ đâu bắt đầu tu? Tự mình phải biết quan sát. Phải y theo bộ kinh này để nói đó, để quan sát là tốt. Có thể từ bộ kinh này mà hạ thủ. Cầu đạo chư tỳ kheo xả ly ác ngôn luận, thế luận thế thoại mà còn phải xả, huống chi là ác ngôn luận của thế gian ư? Quý vị nên biết, nói những thứ ác ngôn luận này, mỗi khi anh nói một lần thì trong a lại gia thức của anh lại rơi vào một hạt giống ác. Quý vị coi việc này rắc rối biết mấy. Tại sao chẳng để cho hạt giống A Di Đà Phật rơi vào trong a lại gia thức chứ? Cho nên người xưa mới dạy người nói ít đi một câu, niệm nhiều một tiếng Phật hiệu. Lời này rất có đạo lý. Anh nói một câu nói, câu nói đó là lời nói vô dụng. Nếu lời đó là lời ác thì lại càng phiền phức, thì là anh đang tạo ác nghiệp. Trong a lại gia thức lại rơi vào một hạt giống ác, tức là anh đang tạo ác nghiệp. Khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Tại sao chẳng tạo Phật nghiệp chứ? Cái nghiệp để thành Phật tại sao chẳng đi tạo chứ? Làm sao tạo cái nghiệp để thành Phật? Hãy nghĩ đến A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật thì anh là tạo cái nghiệp để thành Phật. Nếu anh cứ mãi nghĩ về nhân ngã thị phi của thế gian này thì anh tạo cái nghiệp đó là luân hồi. Nếu anh lại tạo tham sân si mạn, đó là anh tạo cái nghiệp địa ngục. Sao anh lại phải khổ như vậy chứ? Nghiệp nhân quả báo, tơ hào chẳng sai, tự làm thì tự chịu, chẳng có kẻ khác để ý đến việc này. Phật chẳng đếm xỉa đến việc này, thần cũng chẳng đếm xỉa đến việc này, diêm vương tiểu quỷ cũng chẳng đếm xỉa đến việc này. Việc này rốt cuộc từ đâu đến? Là tự làm tự chịu. Nhất định phải biết đạo lý này, xả ly ác ngôn luận. Điều này vô cùng quan trọng. Ngược lại, thường dĩ hoan hỷ tâm, độc xứ ư nhàn tĩnh. Người ưa thích nhàn tĩnh rất khó. Khó ở chỗ nào? Cái mùi vị trong sự nhàn tĩnh anh chưa từng nếm qua. Hiện nay anh đang nếm đó là mùi vị ồn ào loạn xạ, cảm thấy rất náo nhiệt, rất ưa thích. Nơi chốn an lạc là mùi vị đó. Còn nếu anh nếm được mùi vị tịch tĩnh chi lạc thì chẳng biết vượt hơn đây bao nhiêu lần. Quý vị chưa nếm qua, cái này cũng tức là thông thường gọi là trình độ của anh chưa đến, phải nên tu cho đàng hoàng. Quý vị xem chư Phật Bồ Tát là chân lạc. Trong 24 bài kệ tụng này, phần nhiều là thuộc về trùng tụng. Bài trùng tụng riêng rẽ không nhiều, chúng ta xem phần kết luận sau cùng. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn, hy hữu Thế Tôn. Đây là đối với Thế Tôn tán thán. Đam trước hội náo, nãi hữu như thị, vô lượng quá ác. Điều này xưa nay chưa từng nghĩ đến. Thật tại mà nói, Di Lặc Bồ Tát làm gì chẳng biết, là mọi người chúng ta chẳng biết nghĩ đến. Ngày ngày đều tụ họp góp vui, chưa từng nghĩ đến trong náo nhiệt lại có cái lỗi lầm như vậy. Thối thất công đức, vô hữu lợi ích. Công đức chỗ tu được đó đều mất hết cả, đích thật chẳng có tơ hào lợi ích gì cả. Chẳng những chẳng có lợi ích mà là tăng trưởng phiền não. Đây là hiện tiền đích thật anh suốt ngày cứ thị phi nhân ngã. Anh chẳng lìa khỏi ưu tư phiền não, tương lai còn phải đọa chư ác đạo, thì quả báo lại càng khổ. Viễn ly bạch pháp, bạch pháp là Thế Tôn dạy cho chúng ta tất cả thiện pháp, anh đều quên sạch hết, đều xả bỏ hết. Câu sau cùng, Di Lặc Bồ Tát hết sức cảm thán mà nói rằng: Hà hữu Bồ Tát, cầu thiện pháp giả, văn thị quá thất, nhi bất lạc ư, độc xứ nhàn tĩnh. Nếu là Bồ Tát chân chánh, Bồ Tát tức là người giác ngộ, người này thật sự giác ngộ rồi, thật sự giác ngộ rồi, cầu thiện pháp giả, một lòng một dạ để cầu thiện pháp. Trong thiện pháp, thù thắng nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất, tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ngày nay nghe được Thế Tôn vì chúng ta nói lên những lỗi lầm này, thì phải nên xả ly, phải nên buông xuống, mà vui nơi tịch tỉnh, ở trong giữa đại chúng, trong giữa xứ chúng. Chúng ta ngày nay gọi là hoàn cảnh của xã hội hiện tiền, cùng với xưa kia khác nhau hẳn. Hiện nay chúng ta muốn tìm một hoàn cảnh mà chẳng nghe được tiếng của bò kêu thì chẳng phải là dễ dàng. Xưa kia, địa cầu này rất rộng lớn, nhân khẩu rất ít. Hiện nay nhân khẩu đông đúc, cho nên trên hoàn cảnh là khó được, nhưng trên tâm cảnh thì chẳng khó. Tuy nhiên, nơi trong đại chúng xứ chúng, chúng ta niệm niệm là A-di-đà Phật, chẳng đi nghĩ thị phi nhân ngã, chẳng đi nghĩ danh văn lợi dưỡng, chẳng đi nghĩ ngũ dục lục trần, bảo trì tâm thanh tịnh. Đây tức là người hiện đại, lạc xứ nhàn tĩnh. Chúng ta phải biết đạo lý này, phải liễu giải sự thật. Trong giữa hoàn cảnh hiện nay, làm cách nào như lý như pháp để tu học, chẳng cô phụ kỳ vọng của Thế Tôn đối với chúng ta. Đoạn này đến đây đã giảng xong. Đoạn phía dưới nói đến cái lỗi của việc nói chuyện thế tục. Kỳ tới chúng tôi xin giảng tiếp.